Làm phúc như vậy
tôi nghe một lời Thế Tôn ngự tại kỳ thiên tịnh xá của Trương Gia Thấm Cô Lộc gần hạnh xá thế kỷ đêm đường bạn có một vị trời dung sáng vô thân lao quan chiếu giữa sáng tỏa kỳ thiên đến nơi Phật ngự tầm để Thế Tôn nhiều đúng rồi đứng một bên vương kính phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành tin ngài kỳ bí mật hoan nghị dạy chúng con về cuộc lần cao thượng Thế Tôn đi lại hỏi lời giảng dạy như vậy công dân vui kẻ tân ngân vân trí hiền cúng nhường hoàng tôn đức ba bốn lần cao thượng ở chú sư tên họ công đức trương đã làm chân chánh hướng từ năm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tạm nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng hiếu công bằng chân thành chấm sông bờ và có sông bằng nghề lương thiện là cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp dương lên làm nguyên buồn mình đi không nói lòng là cố gắng cao thượng ta đi tâm niệm há tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là cố gắng cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhộ cánh thượng hóa thượng yết kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sau phàm hành thấy được thi thanh đế chứng ngộ hoa miết vang là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời
chứng công đồng
công sau tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thăm Má trên Tam Thốt, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Như Trúc thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Panha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, ví dụ về đặc tính của loài chồn, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh diễn tri minh hạnh tức thiện hệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do phương thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả tinh chứng. Nhớ tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đón nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hậu trì giới hạnh, việc là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên tứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Hindapanha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ, về đặc tính của loài chồn. Con không thấy thượng tọa giác hẳn ở đây là như vậy, con không biết là con sẽ phải kính thỉnh vị nào để dẫn nhập bài học ạ.
Nếu không có vị nào dẫn nhập bài học thì xin mời cô như Trúc đọc luôn chính kinh, sau đó xin giảng luôn bài học. Xin mời cô như Trúc.
Giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Hindapanha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ về đặc tính của loài chồn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của loài chồn nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài chồn, trong khi tiến đến gần con rắn, thì nó phủ lên thân thể bằng một loại thuốc men, rồi tiến đến gần để bắt con rắn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên bôi thoa tâm ý bằng loại thuốc từ ái trong khi tiến đến gần thế gian, có nhiều sự giận dữ và va chạm, đã bị ngự trị bởi các cuộc cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, chống đối. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của loài chồn nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp nói đến. Do đó, sự tu tập về từ ái nên được thực hiện cho mình và cho luôn cả những người khác, nên tỏa khắp bằng tâm từ ái. Điều này là lời dạy của chư Phật. Ví dụ về đặc tính của loài chồn là thứ năm. Thay mặt đại chúng không vun, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Những sự tu tập. Và thì ở đây có một vài điểm mà chúng tôi cũng xin nói rõ cho quý vị. Ở trong bản chuyện thì con chồn khi nó đến gần rắn nó phủ lên thân thể của nó bằng thuốc men, hoặc là thuốc men được tiến gần thì bắt nó nằm. Thì ở đây quý vị có lẽ khi mà chúng ta đọc qua như vậy chúng ta đã hơi khó hiểu và rất là ngạc nhiên. Chỉ có những người bắt rắn, những người chuyên bắt rắn thì họ có chế ra một cái loại thuốc pha trước khi mà họ muốn bắt con rắn thì là họ thoa thuốc ở trên bàn tay của họ, và cái thuốc đó nó làm cho con rắn bị mê mẩn, tức là lúc đó nó giống như là nó bắt được cái hơi mùi này chứ nó như tê liệt vậy, nó không có phục hồi nữa thì người ta bắt nó rắn bằng cách là ta thoa thuốc trên tay. Thế đối với một loài chồn động vật chuyên môn bắt rắn thì ở đây không phải là thoa lên một cái loại thuốc, mặc dù ở trong văn Bali thì vẫn xài cái chữ gọi là phê sát chê ná. Phê sát chê ná đúng là phê sát chá là thuốc, nhưng mà ở đây đó chúng ta cần phải hiểu là con chồn người ta gọi là chồn hương là tại vì nó có một cái đặc tính kỳ lạ, là cơ thể nó tự tiết ra một cái chất tạm hương, cho nên khi mà nó gần đi đến gần con mồi thì thân thể nó tiết lên cái tạm hương đó, con mồi mà nghe cái mùi đó rồi, như là con rắn nó nghe cái mùi hương đó rồi thì bắt đầu nó nằm yên trên chất gì đó, nó không cỡ được, nó có cái sự khắc kỷ như thế nào đó. Mà ở dưới quê thì chúng ta rất người ta rất rành về cái vấn đề này. Ở đây quý vị, con chồn nó có cái đặc điểm là khi mà nó muốn bắt con rắn nó đi đến gần con rắn và trên thân của nó tiết ra một cái mùi thơm, mùi người ta gọi là tạ hương, thì đến đó con rắn nó không bỏ chạy thì con chồn nó sẽ bắt dễ dàng. Thì ở đây đó, ngày nó chết lá ngày dùng cái đặc điểm này để ngày làm ẩn dụ pháp. Ở đây cô rắn nó tượng trưng cho chúng sanh ở trong cõi đời này có nhiều cái sân hận, ác ý, ác cảm, nổi nóng, tranh luận, tranh cãi, vân vân. Vị thành
giả sống ở giữa thế gian, khi mà phải tiếp xúc gần với những người người đời mà họ sân hận, nhiều cái sự tranh cãi như vậy, thì vị hành giả phải làm gì, phải tu tập thế nào để mà tâm của vị hành giả được cái sự an vui và có thể giúp phục được người khác. Ở đây quý vị chính là vị hành giả phải tu tập tâm từ, vị hành giả phải phát tiết ra một cái chất, một cái mùi hương gọi là metta phi tất chất, tức là cái hương tâm từ, cái tạ hương tâm từ. Nhờ như vậy cho nên những người mà họ sân si, nhưng mà khi họ tiếp cận trời giới vì hành giả tu tập tự tâm đó, thì họ sẽ được dịu xuống, họ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy quan hỷ khi mà ở gần một người tu tập tự tâm. Cho nên người mà tu tập tự tâm phát tiết ra cái tư tưởng an lành đến với chúng sanh, nó sẽ có thể giúp thu được chúng sanh khác. Thì ý nghĩa này tôn giả đã lấy trên này với ví dụ giống như là con trồn khi mà nó đến gần con rắn thì nó tiết ra chất tạ hương gì. Bây giờ bài học hôm nay chúng ta sẽ nói về tâm từ và sự tu tập tâm từ. Chúng tôi nghĩ rằng là cái bài học này sẽ rất quan trọng đối với chúng ta. Nó, cái vấn đề mà chúng ta tu tập từ tâm trong cuộc sống hàng ngày, nó cũng không phải không có giá trị đúng như là đối với chánh niệm tỉnh giác. Thưa quý vị, chính từ tâm nó sẽ làm cho cuộc đời này có cái sự hòa bình. Thời Đức Phật còn lại thế, có một vị tỳ kheo sống ở rừng và bị rắn cắn chết. Khi các vị tỳ kheo đi về sau khi đến để Đức Phật và mới thuật lại với Đức Phật nghe về một vị tỳ kheo bị rắn cắn. Bây giờ Đức Phật nhờ mới dạy các tỳ kheo hãy tu tập tâm từ đối với tất cả chúng sanh, trong đó tâm từ với loài rắn. Và cho nên Đức Phật còn mới dạy cái bài kinh Vô Lượng Phật Thế nghe biết tăng biết tăng e ra Phật Thế nghe sát gia Phật Thế nghe biết tăng biết tăng canh ha vua tam kê chà pa ra kê nghe ta hãy có từ tâm với rắn vua Vô Lượng Phật khác, ta hãy có từ tâm với rắn e ra Phật khác, ta hãy có từ tâm với rắn Sáp Giờ Bồ Tát, ta hãy có từ tâm với rắn chúa Bồ Tát Ma Cát. Apa đề nghệ nhất tâm 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 nhất tâm. Ta hãy có từ tâm với loài không chân, ta hãy có thực tâm với loại hai chân, ta hãy có thực tâm với loại bốn chân, ta hãy có thực tâm với loại nhiều chân. Mong rằng loài không chân đừng làm hại ta, mong rằng loài hai chân đừng làm hại ta, mong rằng loài bốn chân đừng làm hại ta, mong rằng loài đa chân đừng làm hại ta. Còn những cái loài khác mà nấu trên lên quy lực, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ trích ba đoạn để quý vị nào có muốn học cái bài đó thì chúng ta tìm, để chúng tìm ở trong tiểu bộ kinh đó, trong tiểu bộ kinh để chúng ta tập thuộc cái bài từ bi gọi là Kandaparita, hay là gọi là từ bi rắn. Thì thưa quý vị, ở đây vị hành giả tu tập không phải là không cần thiết những cái nỗ lực, vị hành giả cần phải có một cái nỗ lực, một cái sức mạnh tinh thần đặc biệt để nó có thể giết quá được người khác. Và một trong những nỗ lực đó là Đức Phật ngài dạy là tu tập từ tâm, gọi là metta bhavana, tu tập từ tâm. Và cũng chính trong bài kinh Kalani Dhamma Buddhale hay Metta Sutta, Đức Phật ngài cũng có dạy về cái sự tu tập từ tâm. Do cái câu chuyện một số vị tỳ kheo đi vào rừng để hành đạo, và trong khu rừng đó có năm thiên nhân, các vị chư thiên Atula ở trong rừng, họ trú ở trên nhánh cây, trên lá cây, ở trên tàn cây ở trong rừng. Khi mà các vị tỳ kheo, những vị có phần hạnh, có giới hạnh, ngồi ở dưới gốc cây để mà hành đạo, thì các vị chư thiên đó họ ngồi trên cao muốn lại chịu không nổi với cái giới hạnh, quy lực của giới hạnh, cho nên các vị chư thiên đó họ phải dẫn dắt nhau xuống đất mà ngồi trú. Cho nên khi mà các vị tỳ kheo sống ở trong khu rừng đó, khiến như là phi dân, họ không có được cái sự thoải mái. Thế là bây giờ các vị chư thiên họ, các chư thiên thấp rồi, họ mới tìm cách hù dọa, nhát sợ các vị tỳ kheo, làm cho các vị tỳ kheo tâm lúc nào cũng dao động, cũng kinh khiếp. Có khi nghe tiếng động, có khi nhìn thấy ánh lửa lập lòe, có khi nhìn thấy một cái cục đen đó, từ trên cây nó rơi xuống rồi nó lăn đi chỗ khác, nó biến mất. Cứ như thế đó, những vị tỳ kheo này do cái tâm hốt hoảng sợ hãi thường xuyên như vậy, tâm không định tĩnh để mà tu tập được, những vị đó mới rủ nhau đi về đánh lễ Đức Phật và trình bày Đức Phật cái sự kiện đó. Đức Phật đã mới dạy cho các vị tỳ kheo trước khi đi đến cái khu rừng nào để mà hành thiền, thì trước đó các vị tỳ kheo nên tu tập từ tâm đối với chúng sanh, nhất là ở thế gian ở đó. Và Đức Phật ngài dạy như vậy, kinh tâm ni mắt của tu lê ni danh tâm 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 có năng mà trên đất ta chúng ta hát là thứ gì hay đất ta thành ni giác. Thì các vị tỳ kheo học thuộc lòng cái bài kinh đó và học thuộc lòng 15 cái chi pháp ở trong bài kinh đó, 15 cái đức tánh của một người có thiện từ, rồi các vị đó mới trở lại cái khu rừng. Và khi bước vào khu rừng, các vị tỳ kheo này đứng yên các vị đó bắt đầu tu tập từ tâm. Ở trong bài kinh Kaniya Matsukutale đó, ở trong đó có Đức Phật dạy rất nhiều cách để mà tu tập tâm từ đối với những chúng sinh gần hay xa, tập thu hay tế, mong chấp cả những sanh lời hữu tình đó luôn luôn sống chan hòa tình thương, luôn luôn sống bình an lạc mát mẻ, không hận chúng sanh. Ta cũng không hận chúng sanh với chúng sanh đó, thì mong chúng sanh nó được hận hại ta cũng tâm. Thì các vị theo an trú trong pháp đó rồi, các vị đi vào rừng hành thiền, thì các vị chư thiên lúc bây giờ tự nhiên họ do mà sống với cái tư tưởng an lành của các vị thiền kheo, cho nên tâm tư của họ trở nên mát mẻ và hòa dịu. Họ cảm thấy họ thương, cảm thấy họ kính các vị thiền kheo, cho nên họ chấp nhận cái việc mà phải để hộ trì cho những vị thiền kheo để tu tập. Chẳng bao lâu, nội trong 3 tháng thì các vị đã chứng quả là hán cả, trở đây những gì cái năng lực của tu tập từ nó đặc biệt như thế. Ở đây khi mà chúng ta nói đến quả báo của luận từ thì chúng ta cần phải biết rằng là người mà tu tập tâm từ khi ngủ được an vui, khi thức giấc cũng được an vui, chim bao không thấy ác mộng. Người mà tu tập tâm từ hằng được chư thiên thương mến, lời người thương mến, lửa thế giới ngũ độc không có xâm hại được những người tu tập tâm từ. Và người mà tu tập tâm từ sắc mặt lúc nào cũng tươi tỉnh, người tu tập tâm từ tâm không bị tán loạn trong giờ phút tâm chung. Người tu tập tâm từ nếu mà đắc thiền thì thân còn phạm thiên, còn nếu chưa đắc thiền thì cũng được ổn trú được các chư thiên, thì còn trời được giới. Thì ở đây quý vị, cái quả báo của từ như vậy, nhưng chứ thực chất là người trú của tâm từ, người này sẽ hiện tại là trú, gọi là đi thất mắc phạt như Hari trong hiện tại là trú. Đức Phật đã dạy các vị tỳ kheo ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, bài kinh Bất Thối, cái đoạn kinh mà nói pháp bất thối của các vị tỳ kheo, trong đó có cái pháp mà Sariyat Dhamma, tức là cái pháp khả niệm, hay là cái pháp mà đáng thương thương lẫn nhau, hoặc là Samadhi là pháp hòa hợp. Người ta thường gọi cái pháp là pháp lục hòa. Thì ở đây quý vị, trong đó có ba cái pháp đầu tiên gọi là vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo sống chung với nhau, Metta Sankatankamma Viharati, là trú với thân diệt từ. Thứ hai gọi là Metta Sankatankamma Chi Tâm An Quy Hà Tập Tí, là trú với khẩu niệm từ. Thứ ba, Bê Ta Tha Hà Tăng Mát Nguồn Câm An Quy Hà Tập Tí, là trú với ý niệm từ. Khi mà các vị tỳ kheo sống chung với nhau và hành động với tâm từ, nói với tâm từ, suy nghĩ cũng bằng tâm từ, thì như vậy các vị tỳ kheo sẽ được hưng thịnh, không bị suy giảm. Bởi vì nếu như mà ở trong chùa sống chung với nhau một cái tư tưởng có cái sự xung đột tố kỵ lẫn nhau và ghen ghét lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho cái chùa và hội chúng đó trở nên nóng nảy. Còn tệ hơn nữa là khi mà các vị có cái sự sân hận, tranh cãi, đấu tranh với nhau bằng binh khí miệng lưỡi, chửi mắng nhau, thì như vậy càng tệ hơn. Và tệ hơn nữa là nếu như sống chung với nhau mà do sự ác ý rồi tìm cách hại nhau, giết nhau, đánh nhau, thì cái trường hợp này nó quá tệ. Cuộc sống như vậy thì chẳng có cái gì an vui cả. Ở trong gia đình cũng thế, giữa cha mẹ và con cái với cha mẹ, anh em sống chung trong một nhà, mà nếu như mỗi người đều trú tâm từ qua thân hành, trú với tâm từ qua khẩu hành tức là lời nói, và trú với tâm từ qua ý hành, thì như vậy ở trong nhà cái không khí sẽ được hòa thuận, sẽ được mát mẻ, sẽ được yên vui và tình thương ở trong gia đình sẽ rạp rào lai láng. Cho nên ở đây đó, là một vị hành giả tu tập thì vị này phải biết cách tu tập tâm từ, bởi vì chúng ta bị giới và chúng ta không có từ tâm đối với các bạn đồng phạm hạnh, những người xung quanh, thì cái sự giữ giới của mình sẽ khiến cho người khác muốn lại. Và điều này Đức Phật đã có dạy này các vị kheo, các ngươi hãy nên học tập rằng khi ta giữ giới sẽ đem lại cái sự mát mẻ an vui cho tâm chúng, tức là chúng ta giữ giới thì chúng ta có tâm từ. Chứ nếu chúng ta giữ giới mà chúng ta với cái tâm sân bực bội, chúng ta bắt lỗi hết vị này đến vị khác vân vân, thì như vậy sẽ làm cho mọi người sẽ nóng nảy khi mà sống gần người, mặc dù mình giữ giới đó nhưng mà sẽ khiến cho người khác nảy. Và ở đây quý vị, khi mà chúng ta bố thí chúng ta cũng phải có tâm từ, bởi vì khi mà chúng ta bố thí đến những người ăn xin nghèo khổ mà cái sắc mặt của mình giận dữ bực bội, bởi vì có những người ăn xin cái vẻ mặt của họ không đáng thương, hay là những người ăn xin mà họ lì lợm, nói cách nào họ cũng không bỏ đi, quyết định xin cho được, thì trong trường hợp có lôi lục, chúng ta có cái tâm bực bội, chúng ta bố thí cho rồi, gọi là bố thí bị sân. Trong bốn, trong tám cái nguyên nhân bố thí thiên vị, bốn nguyên nhân bố thí thiên vị là bố thí bị thương, bố thí bị ghét, bố thí bị dốt nát, bố thí bị sợ hãi, vân vân. Thì như vậy khi mà mình bố thí cho người khác, mình bố thí bằng cái tâm bực bội khó chịu, sẽ làm cho người khác khi mà họ nhận lãnh nhận của mình sẽ buồn khổ, bởi vì họ nghĩ là cái nhân cách của họ, nhân phẩm của họ đang bị chà đạp, bởi vì họ nghèo quá cho nên họ phải đi ăn xin. Mà chúng ta muốn biết cái cách đó thì quý vị, thì đời sau này cái quả gì phục của chúng ta nó cũng không phải là tốt đẹp đâu, không phải tốt đẹp đâu. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập bố thí thế giới cũng phải bằng tâm từ, rồi khi mà chúng ta hành thiền chúng ta cũng phải bằng cái tâm từ, bởi vì nếu mà chúng ta hành thiền do cái năng lực của cái pháp thiền có thể làm cho chúng một số chúng khác, nhất là đối với phạm ma đi của ta, đối với ác chi thiên, chi thiên ác là họ không có thích, họ không có quan hệ cái việc mà ngành hàng thiền đâu, tu tập rồi họ tìm cách họ chọc phá, họ quấy phá, họ hù nhát làm cho chúng ta phải sợ, họ hù dọa làm gì chúng ta sợ, làm cho chúng ta phải giật mình, phải tinh cảm, và lúc bây giờ tâm tư sẽ bị phóng dật và chúng ta thì có yên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập tâm tư. Đức Phật dạy rằng trưởng lão Sa Lu Tát bậc tướng quân chính pháp này có dạy rằng, do vậy cái sự tu tập và tự ái nên được thực hành cho mình và cho luôn cả những người khác, nên tỏa phát bằng tâm từ. Điều này là lời dạy của Đức Phật Di Đà Bồ Tát Nhất Tâm Tâm Năng. Và thưa quý vị, cái việc tu tập tâm từ có đem đến nhiều sự an vui như vậy. Nên chúng ta đối với mọi người, chúng ta phải khởi lên cái lòng từ bi mạn cùng khắp. Và tu tập pháp từ như thế nào đấy, đó chính là điều mà trong bài giảng này chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Người tu tập tâm từ trước hết phải là người có cái sự an tịnh tâm tâm. Phải là người sống dễ dàng, phải là người có cái tính nhu thuận, người trung trực nhân thẳng, phải là người sống với tri túc dễ nuôi, trang bị những cái pháp đó rồi, những cái thiện pháp đó rồi, tâm điền giả mới khởi được cái lòng từ. Không phải là chúng ta nói tu tập tâm từ để chúng ta học thuộc những cái bài kinh ra tâm từ rồi chúng ta cứ vận hoài như vậy. Ta biết ta quê ra hoàng tu tu ta hoàng tu đi tu cô hoàng tu áp dập sao hoàng tu, chúng ta cứ niệm, cứ đọc cái bài kinh đó, mong chúng sanh được an vui, mong chúng sanh được có quan trái lẫn nhau, mong chúng sanh được có nạn khổ trung tâm vân vân. Chúng ta cứ vận hoài như vậy nó chưa phải là cái sự tu tập tâm từ. Cho nên ở trong buổi chú tiếng mắt gá thân tịnh đạo, ngài A Thà Lê Phú Thật Bồ Tát, ngài có giải thích về cái phương pháp tu tâm từ. Trước tiên vị hành giả đi vào chỗ nơi thân tâm ngồi lại, vị hành giả bắt đầu chánh niệm để biết được rằng tâm đang có sân hay là không có sân, tâm đang bực bội hay là dễ chịu mát mẻ. Nếu mà thấy có tâm sân hay đang bực phiền cái gì đó thì hiện giả lúc bây giờ là phải quan sát để dễ bỏ cái tâm sân đó đi, để bỏ tâm gì mà nữa. Rồi sau đó vị hành giả phải suy niệm về 11 cái quả của rảnh của sự tu tập từ tâm. Rồi cái giai đoạn thứ ba mới bắt đầu để chúng ta tu tập từ tâm. Trước hết là chúng ta suy niệm như thế nào để chúng ta dễ bỏ được tư tâm. Ở đây có 9 điều được gọi là a sa phát và cái quy định quá thuốc. Tức là chức cái sự kiện để quá dễ nhiều hơn. Ở đây thứ gì? Khi một người họ làm phiền nói với mình, nếu lúc đó chúng ta ôm ấp rằng người này làm phiền nói ta thì do cái thái độ mà suy nghĩ ôm ấp rằng nó mắng tôi, thắng tôi, nó đánh tôi, cướp của tôi, ai ôm gì mà ngấy, hận thù sẽ không vui. Nhưng mà nếu như một người họ không suy nghĩ như vậy, họ không nghĩ rằng là nó mắng tôi, đánh tôi, nó đâu cướp của tôi, ai không ôm gì mà ngấy, hận thù sẽ tự vui, trong pháp quyết trên Đức Phật như vậy như thế. Thì ở đây quý vị Chính điều đó là gì? Vì hành giả nên tu tập để dẹp trừ tâm sân, nghĩ rằng có lợi gì? Khi chấp rằng nó là bất lợi cho ta, có lợi gì khi chấp rằng nó đã là bất lợi cho ta? Có lợi gì khi chấp rằng nó sẽ là bất lợi cho ta? Có lợi gì khi nghĩ rằng nó là bất lợi cho người thân của ta? Có lợi gì khi nghĩ rằng nó sẽ là bất lợi cho người thân của ta? Có lợi gì khi nghĩ rằng nó đã là bất lợi cho người thân của ta? Và ba điều nữa, khi nghĩ rằng có lợi gì khi mình nghĩ rằng nó là lợi cho kẻ địch của ta, hay là nó đang làm lợi cho kẻ địch của ta, đang sẽ làm lợi cho kẻ địch của ta? Nói tóm lại là khi mà chúng ta khởi lên cái tâm hiềm hận, lúc đó chúng ta tự cảnh tỉnh rằng có lợi gì khi mình khởi lên cái tâm hiềm hận như thế, cái tâm sân dựng như thế. Sân dựng chỉ chuốc lấy sự khổ đau thôi, chỉ chuốc lấy cái sự phiền muộn thôi, làm cho thì ánh mắt của mình nó nóng lên, làm cho cái mặt của mình nó cảm thấy nó khừ ra, làm cho cái ngực của chúng ta cảm thấy nó nhói lên, làm cho cái hơi thở của ta nó cảm thấy nặng nề, hụt hẫng. Quý vị để ý vào chất liệu, quý vị sẽ thấy khi mà chúng ta sống vào cái tâm sân đó, thì lúc đó quý vị sẽ có một trong những cái cảm giác đó. Thế thì bây giờ chúng ta phải nhớ câu Đức Phật này dạy là Asanay Jeyam Jinya Rakhiyanam Surakhitam. Nếu biết mình là nơi thương yêu thì phải khéo bảo vệ lấy mình. Bây giờ mình có thể nào mình kéo dài cái cảm giác khó chịu khi mà con mắt mình nóng, khi cái mặt mình thường ra, khi cái ngực của mình nó râm ra khó chịu, khi hơi thở mình hụt hẫng hay không? Nếu mà chúng ta tự biết thương mình thì lúc đó chúng ta phải giải tỏa tinh tâm đấy đi. Chúng ta phải suy nghĩ bằng cách khác để chúng ta bớt cái tâm sân đó, hạn chế. Và thưa quý vị, đó là chính sách để mình giải trừ cái sự hiềm hận. Bây giờ còn hai cách nữa, tức là một cách để mà chúng ta giải trừ hiềm hận đó, thì bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ đến nhân và quả. Vì mình suy nghĩ rằng nên suy nghĩ như thế này: chúng sanh trong đời vì do trong quá khứ họ thường gây đau khổ cho chúng sanh khác, cho nên bây giờ họ phải bị người khác làm cho phiền phức, là cái đau khổ. Như vậy thì đi, mình sân tâm như vậy là vô lý. Bởi vì đời trước mình đã làm cho chúng sanh khác bị đau khổ, thì bây giờ mình phải bị đau khổ như mọi việc thôi, đành phải chấp nhận. Lúc đó quý vị suy nghĩ bằng nhân quả như thế là tự nhiên sân tâm quý vị sẽ giảm bớt. Lý một ví dụ cụ thể hơn, ví dụ bây giờ mà đánh người ta một cái, người ta cũng đau chứ. Rồi lúc bây giờ bị người ta đánh lại, đánh trả lại một cái cho mình giận, là sao? Vô lý. Chúng ta nó bị vô lý cái chỗ đó. Lúc mà nó giơ vào tay nó đánh người khác thì họ không cảm thấy rằng làm như vậy là cái chúng sanh phát khổ, làm chúng sanh bất phát bực bội. Mà khi bị người ta đánh trả một cái thì bắt đầu nổi giận đùng đùng lên, ở trên đời thì không lẽ mình đánh người ta được mà không để người ta đánh mình. Cái đó là nhân quả không quý vị. Chúng ta phải suy xét đến bây giờ. Hồi nãy là quý vị im lặng không biết là quý vị có nghe được chúng ta nói không? Quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thì khi mà chúng ta suy xét về nhân quả, nó cũng khiến cho chúng ta dập tắt được cái ngọn lửa tâm thương. Và cái cách thứ ba để mà chúng ta dẹp, chúng ta dập tắt cái ngọn lửa tâm là chúng ta suy xét về khổ. Nó khổ quán vô thường là để diệt trừ tham, mà chúng ta quán khổ là để chúng ta diệt trừ sân. Cái phương pháp này nó độc đáo lắm thưa quý vị. Quý vị đều có nghĩ rằng đã là mình sân giận bực bội rồi mà bây giờ mình còn quán cái sự khổ nữa, giống như là lửa nóng, lửa là đang cháy mà mình đổ thêm cái than nóng vậy đó. Không phải, nó không phải vậy đâu. Cái này gọi là chỉ đọc từ đọc thưa quý vị, lấy gai lấy gai. Nếu mà quý vị áp dụng rồi quý vị sẽ thấy khi mà chúng ta khởi lên tâm sân á, chúng ta khởi lên tâm sân có nghĩa là cái tâm sân đó lấy chúng sanh làm đối tượng, lấy chúng sanh khác làm đối tượng, mình sân với chúng sanh khác. Mình khổ nào mình không hay mà mình cảm thấy sao, tại tại sao mà mặt mình nó đỏ bừng lên, cảm thấy hơi thở hụt hẫng, rồi lúc đó cảm thấy mình như có nhiều người họ sân, họ xỉu rất quý vị, họ bực bội, họ rơi vào tình trạng vừa ngất xỉu hoặc là họ dậm chân, họ tung tay, họ đánh, họ đập trên giường, đập trên bàn đó. Thì bây giờ tại vì họ lấy sân làm biểu tượng cho nên họ khởi lên âm sân rụt rụt như vậy. Lúc bây giờ chúng ta phải nhìn lại bằng cái pháp chân đế để chúng ta gọi là chiếu tiến nội tâm. Chúng ta có cảm nhận được rằng là khổ là như vậy đấy, chân tâm sẽ đưa cái khổ là như vậy đấy, đã chịu khổ luân hồi không biết sợ hay sao mà phải tận suốt lấy cái sự khổ. Mình tự nhắc nhủ lòng như vậy. Khổ luân hồi là như thế nào? Trong vòng luân hồi sinh tử, ta đã tạo nhiều ác nghiệp và ta đã phải thọ lãnh cái quả báo của ác nghiệp đó, vì khổ nung nấu ở trong địa ngục, hay là khổ vì sanh vào loài ngạ quỷ của súc sanh Atula, khổ đó rồi. Rồi lại nữa, mang cái thân này là phải bị già là khổ, sanh là khổ, già là khổ, bởi là khổ, chết là khổ. Rồi lại nữa, cái pháp ngũ vi này, ngũ uẩn này vốn là vô thường. Cái gì vô thường biến hoại rồi cái đó là khổ. Chúng ta cứ suy xét khổ ba khía cạnh đó: khổ do nghiệp quả, khổ do cái thân già mình chết, khổ do cái pháp ngũ vi nó vô thường. Chúng ta suy xét nhiều chừng nào thì tâm sân hạ chúng chừng ấy. Tức là chúng ta suy xét về khổ thì chúng ta suy xét về cái bản thân này thôi. Cũng như ngày hôm qua hôm kia đó, chúng ta có học một bài, tức là đặc tính của người nghèo á. Thì ở đây con nghèo nó đi kiếm ăn, nó chỉ quanh quẩn đó chứ nó không có đi xa. Thì ở khu vực lân cận thôi. Cũng như thế nào thì vị hành giả nên tu tập quan sát cái thân này, lấy cái thân này để mà quan sát được rồi. Hãy mình nghĩ đến chúng sanh khác á, mình bực bội khó chịu, mình nghĩ rằng nghĩ cái mặt của người đó, mình nghĩ cái lời nói của người đó xúc phạm đến mình, mình làm bất lợi cho mình, thì trong trường hợp tâm sân chúng ta khởi lên. Nhưng bây giờ chúng ta bỏ chúng sanh nó qua một bên đi, chúng ta phải quán chiếu lại cái nội tâm này, nội thân này, chúng ta sẽ thấy rằng chính do cái thân tâm nó đốt nóng, thân tâm nó làm cho mình khổ, mà mình đã chịu khổ nhiều rồi, thì bây giờ tại sao mình lại hành hạ thân này cho khổ thêm nữa bằng cái thân tâm? Chúng ta suy nghĩ như thế, tự nhiên quán sự khổ đó nó sẽ giúp cho tâm chúng ta nguội lại. Nó lạ lắm quý vị, chúng ta nói cái điều đó cũng dựa trên kinh điển, nhưng mà một phần là chúng ta cũng dựa theo cái trải nghiệm của bản thân nữa. Thật sự chúng ta cũng có nhiều cái, chúng ta rất dễ nhạy cảm và dễ thân tâm sinh khởi, nhưng mà do vì đọc kinh điển học nhiều cho nên chúng tôi được một cái là mỗi khi chúng tôi bị khổ, chúng tôi bị người khác làm cho phiền toái, thì chúng tôi được quán thấy được sự khổ, cũng như là chiều chúng tôi, mà chiều đến giờ chúng tôi gặp ba cái cảnh bất tội nghiệp, nghịch ý, ba cảnh nghịch ý, tự nhiên tâm tâm sẽ thở, tự nhiên chúng tôi cảm thấy rằng mình bị giam giật như vậy, tức là tự nhiên là khổ mình. Chúng tôi đi tới đi lui đi tinh hành qua lại hoặc gặp mấy chư, chúng tôi nói pháp, mấy vị hỏi pháp chúng tôi nói pháp nghe, do cái tâm an trú trong thiện pháp như vậy chứ bây giờ nó nguội. Bây giờ chúng tôi thiết ngày hôm nay chúng tôi rất là vui, rất là hoan hỉ, là tại vì hồi chiều mình đã áp dụng rồi, rồi bây giờ mình được cái dịp để chia sẻ với họ chúng, thì chúng tôi thấy chúng tôi vui lắm, hoan hỉ. Và ở đây những gì đó là giai đoạn thứ nhất để chúng ta tu tập tâm từ, là cái giai đoạn mà chúng ta phải dập tắt cái ngọn lửa sân. Bước qua cái giai đoạn thứ hai, khi mà tâm sân đã nguội lạnh rồi, thì lúc bây giờ thì hành giả sẽ suy nghĩ về lợi ích của đầu tư, vì đó vị hành giả sẽ liên tưởng đến 11 cái quả báo của đầu tư, gọi là metta với tăng tắc, với tăng tắc là 11 cái quả báo của từ, chẳng hạn như ngủ ăn vui, thức được ăn vui, không có nằm chim báo ác mộng, chư thiên thương tưởng, là người thương tưởng, sắc mặt lúc nào cũng duyên dáng, màu da mịn màng dễ xem, lửa thế giới mục độc không có tâm hại được, tâm không được không bị tán loạn nữa. Chúng ta suy xét lửa đó rồi, tự nhiên chúng ta có cái sự an ủi này. Như vậy thì mình phải an cứu nội từ, rồi khi bước qua cái giai đoạn thứ ba đó, thưa quý vị, là cái giai đoạn bắt đầu vì hành giả mà tu tập. Sau khi chúng ta để dẹp bỏ thân tâm rồi, sau khi chúng ta đã suy xét điều lợi ích của tâm từ rồi, thì bây giờ vị hành giả ngồi lại chiếc vào bám vào với đôi ngay thẳng và khởi suy nghĩ rằng Sukhi Hubi mong cho ta được sẽ ăn vui, Sukhi Hubi mong cho ta được sẽ ăn vui, đi cho cô Hubi mong cho ta đừng có khổ thân tâm, biết tu cô hùng mong cho ta đừng có khổ thân tâm. Quý vị với hai câu đó đủ. Khi mà quý vị ngồi, quý vị quan sát toàn thân này từ trên đầu cho đến gót chân, quý vị làm sao mà trong cái luồng tư tưởng an lành quý vị nó trải khắp và biến mãn, gọi là phải toa hay là phân nát ở trong một cái chỗ này, gọi là gọi là Phật Nam, tức là tâm tư, những tâm ý mạng. Khi mà chúng ta biến mãn tâm từ với bản thân được rồi, lúc bây giờ tự mình cảm thấy được an lạc, cảm thấy gì vui rồi, thì chúng ta mới từ từ hướng tâm. Quý vị là từ từ thôi, quý vị từ từ, quý vị hướng tâm an lạc đó, tâm an lành đó, tâm yêu vui đó, nghĩ tưởng đến chúng sanh ở gần, ở xa, chúng sanh loài không chân, rồi hai chân, rồi bốn chân, rồi nhiều chân, hay là chúng sanh thuộc về chư thiên quá sanh, hay chúng sanh thuộc về người hoặc loài bản sanh, chúng ta chỉ mong thì tất cả chúng sanh chúng ta hoàn phúc, tập về tất cả chúng ta hoàn phúc, mong cho tất cả chúng sanh được an vui. Nếu chúng ta hoàn phúc, mong cho tất cả chúng sanh đừng có khổ thân tâm. Để chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta ngồi đây nhưng mà chúng ta suy nghĩ đến chúng sanh phía trước mặt, chúng sanh ở phía hướng phía bên tay trái, bên tay phải, hướng sau lưng, trước mặt là hướng đông, sau lưng là hướng tây, bên tay trái là hướng bắc và bên tay phải chúng ta là hướng nam. Chúng ta ngồi, chúng ta cứ xoay quanh các hướng như vậy để chúng ta suy nghĩ đến chúng sanh ở trên cổ trời, tức là hướng trời, rồi chúng sanh ở địa ngục là hướng dưới. Chúng ta trải tâm từ cùng khắp đông tây nam bắc trên dưới, biến mãn tâm từ như thế. Sau khi chúng ta trải tâm từ như vậy, rồi chúng ta sẽ trở lại trải tâm từ các hướng, xong rồi chúng ta mới trở lại trải tâm từ cho mình đã. Bởi vì lúc nào chúng ta phải giữ cái thế để chúng ta giữ cái trạng thái tâm an vui trước cái này, rồi chúng ta mới hướng đến chúng sanh khác, mong chúng sanh khác được an vui. Quý vị nhớ, bởi vì bản thân chúng ta nóng nảy thì không nào chúng ta dùng cái tư tưởng an lành mát mẻ đối với chúng sanh khác được. Do vậy cho nên chúng ta phải có cái tâm từ với mình trước, cứ trở lại mong cho tôi được an vui, mong cho tôi được có khổ thân tâm, mong cho ta được an vui, mong cho ta được có khổ thân tâm. Chú kiều hồ nghĩ, nếu chú kiều hồ nghĩ, quý vị nhớ thuộc lòng cái câu đó, nhớ thuộc lòng hai câu đó. Xong rồi quý vị bắt đầu trở lại hướng tâm đến chúng sanh ở trước mặt, tất cả chúng sanh ở phía bên tay bên phải, phía bên trái, phía sau lưng chúng ta, ở hướng trên và hướng dưới, được thì an vui, được có nằm khổ thân tâm. Cứ như thế trong suốt cả buổi, quý vị cố gắng làm sao mà chánh niệm, đừng để cho cái tâm khó chịu bực bội, dầu cho ở chúng sanh ở từ trước mặt chúng ta, ở gần hay ở xa, nó lọt vào trong cái phạm vi đó là có những kẻ đối lập với mình nữa, tạm thời nói là có những kẻ thù của mình nó lọt vào trong cái hướng đó, thì lúc đó chúng ta cẩn thận dùng chánh niệm. Khi mà chúng ta liên tưởng đến cái mặt của họ, tâm chúng ta vẫn giữ bình thản, mong cho mình an vui, mong cho mình đừng nặng khổ thân tâm, rồi bắt đầu chúng ta mới nghĩ đến cái chúng sanh đó, mong cho chúng sanh được an vui vô cùng. Thì chúng ta tu tập như thế đó, thì là gọi là tu tập tâm từ. Ở đây quý vị, Đức Phật thì dạy rằng, này các vị kheo, khi từ tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho thuần thục, thời thân tâm sẽ được trường diệt. Đức Phật thì dạy như thế. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ cũng có, mà Rakulu Ba La Chúng ta giáo giới Rakulu Ba La cũng có. Không phải nói trái, tu tập từ tâm là gì? Rồi trong Tăng Chi Bộ kinh trước Phật cũng có dạy rằng, này các vị kheo, người mà tu tập từ tâm, cho dù cái thời gian tu tập đó thời gian rất ngắn, khởi diện tâm từ, người cũng đó cũng có được cái phước đức vô lượng. trong khoảnh khắc thì chỉ bằng cái thời gian người ta nhét sữa con bò thôi, hay là trong khoảng thời gian giống như là khi mà mình thấy ngón tay á, mà tâm họ mà niệm tâm từ thì phước nè, phước đức là vô lượng. Cho nên điểm này người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là nếu mà chúng ta tu tập từ tâm cho được thuần thục, thời chúng ta sẽ có nhiều cái sự hạnh phúc, có nhiều cái sự an vui, và chúng ta sẽ có được cái phước báo về đời sau. Cho nên ở đây chúng ta phải tu tập giống như là cái đặc điểm của con trồn mà nó đến gần con rắn, dù con rắn đã hung dữ cỡ nào đi nữa, nhưng mà con trồn khi nó đến gần nó tiết ra một cái chất xạ hương làm cho con rắn mê mẩn và nó bắt được dễ dàng. Cũng như thế thì đây vị hành giả làm sao khi mà tiếp cận gần gũi với những chúng sanh ác độc, những chúng sanh sân hận tranh cãi, mà mình tiếp cận bằng cái mình phát thiết ra cái tâm từ, cái luồng tư tưởng năng lực đó sẽ cảm hóa được người khác, sẽ cảm hóa được những chúng sanh này. Ở trong gia đình của mình, khi mà vợ chồng, cha mẹ con cái hoặc là anh chị em mà có cái sự bực dọc, có sự nóng nảy, nó làm cho cái không khí trong gia đình giống như là ở trong cái lò lửa, hay là có sự xung đột, nó khổ như là ở trong cảnh địa ngục, thì lúc bây giờ tất cả mọi người đều phải ngồi lại và tu tập tâm từ, mong cho tất cả những người này, cha mình, mẹ mình, anh chị em được cái sự an vui, được khổ thân tâm. Nhưng mà trước hết cũng phải mong cho mình được an vui, được có khổ thân tâm trước. Ai cũng tu tập như thế thì chỉ nội trong 3 ngày thôi, chúng chị đừng nói chỉ 3 ngày, chỉ 1 ngày từ sáng đến chiều là gia đình sẽ hòa hợp thương yêu trở lại. Điều này chúng tôi cũng áp dụng được ở trong chùa. Khi mà chúng tôi là một vị trụ trì ở trong chùa, gặp nhiều cái cảnh khó chịu lắm chú vị, nhưng mà đều gặp các vị sư trong chùa luôn luôn chúng tôi cố gắng làm sao chúng tôi giữ được cái trạng thái tâm từ mát mẻ với các vị, dầu cho các vị có khi thì tinh tấn, có khi lười biếng, có khi thì các vị đàng hoàng, có khi thì không đàng hoàng, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng tôi nghĩ rằng mỗi chúng sanh có việc riêng, tại sao mình vừa gặp mặt họ mình để cái tâm vực mỗi khổ chi vậy? Thì bắt đầu chúng tôi từ người ta là chúng tôi đã có cái tư tưởng an lành đối với họ rồi. Khi chúng tôi đứng gần, chúng tôi nở nụ cười, hỏi thăm sức khỏe sao, có thể thế nào, học hành ra sao, tu tập ra sao, rồi nó chịu hồ cái tự nhiên thân thiện trở lại. Cho nên ở trong chùa chúng tôi nghĩ các vị riêng trong chùa hình như các vị nào cũng thương chúng tôi vậy, chúng tôi đồng thời tư tưởng các vị đó. Chúng tôi cảm thấy đó là một điều mà đưa đến nhiều lợi lạc, đưa nhiều giá vui lắm quý vị. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng nên cố gắng như vậy, tu tập như vậy. Cái sự tu tập đó nó có lợi cho mình, và làm như vậy chúng ta giảm bớt được sân phiền não. Do giảm bớt được sân phiền não thì chúng ta có được cái điều kiện thuận lợi để cho trí tuệ phát sinh. Bởi vì khi mà sân phiền não nó đốt nóng, nó đốt cháy cái trí tuệ thì chúng ta có thể làm, có thể làm hay nói những suy nghĩ bậy lắm thôi. Người ta nói rằng có bao giờ bạn can gường trong cơn bão tố hay không, nếu không thì bạn cũng đừng bao giờ nói ra khi mà bạn đang sân giận. Mình đang sân giận mà nói ra là chỉ là nói những lời nó có lỗi, chúng ta nhớ. Và ở đây chú gì, Đức Phật này còn dạy rất nhiều điều ở trong kinh điển mà Đức Phật này dạy, ngày chỉ trích về cái tâm sân và ngày tán thán về tâm từ. Chúng ta học theo cách đó Thì hôm nay tôi chỉ chia sẻ với quý vị một vài điều liên quan đến cái việc tu tập thượng tâm thôi. Chúng tôi mong rằng là mặc dù bài học thì nó cũng không phải là giảng giải rộng rãi gì, nhưng mà những điều mà chúng tôi trình bày nói với quý vị đó, mong cho quý vị hiểu được và cố gắng tu tập như thế dễ chứ không phải là khó. Chúng ta chỉ cần ngồi lại và chúng ta dẹp bỏ được tư tưởng sân hận và chúng ta sống lại với chính mình để chúng ta tìm ra vui cho mình cái đã, sau đó chúng ta hướng từ tâm đến chúng sinh khác thì được rồi. Mong cho tất cả chúng sinh được vui, mong cho chúng tất cả chúng sinh đừng có nặng khổ thân tâm. Và chúng tôi dứt lời ở đây xin chia công đức này, cái phước báo này đến tất cả chư tôn đức và tất cả các Phật tử chúng ta luôn được vui tiến hóa và tu tập từ tâm càng thuần thục. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thai, con kính tri ân thượng tọa Tệ Siêu đã từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ thưa, đến bây giờ thì con vẫn chưa thấy thượng tọa giác đẳng trong hưng mà con xin kính thỉnh đồng ý của thượng tọa Tệ Siêu xem là như vậy thì sẽ mời vị nào thay cho thượng tọa giác đẳng để mà điều hộ ở trong hưng tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Tức là tân sẽ đưa quý vị. Hiện tại bây giờ trong rung chỉ có ba vị giảng sư là Thượng Tọa Đăng, là Đức Học Tính và chúng tôi. Không biết là còn vị nào nữa không, nhưng mà có ba vị. Đến bây giờ thì chúng ta cũng theo cái lệ cũ, rồi mỗi một vị sẽ đeo lên một câu hỏi cho vị khác. Vị khác sau khi trả lời xong sẽ nêu một câu hỏi cho vị khác nữa theo cái thế tam giác. Quý vị biết theo cái thế tam giác A đến B, B là trước hết là chúng tôi xin được hỏi thượng tọa có đăng một câu, và sau khi thượng tọa có đăng trả lời xong sẽ hỏi lại Đức Pháp Tính một câu, Đức Pháp Tính trả lời xong sẽ hỏi lại chúng tôi, vân vân. Không biết là mấy vị có nắm vững được cái cách thức đó chưa? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa có đăng. Kính thưa thượng tọa có đăng, là câu hỏi như thế này. Trong bài học hôm nay lấy cái đức tánh, lấy cái đặc điểm của con chồn, khi nó muốn bắt rắn thì nó tỏa ra một cái mùi xạ hương, nó tiết ra mùi xạ hương để mà nó làm tê liệt con mồi. Thì ở đây cái ý nghĩa này này nó có thể lát mà nói rằng vì hành giả khi mà đi đến với đời để thuyết, để cảm hóa được đời là phải tu tập từ tâm, phải viên mãn cái tâm từ ái đối với chúng sanh để cảm hóa được. Thì bây giờ có một câu hỏi nêu ra như thế này: từ tâm nó xuất phát từ cái chi pháp là vô thân tâm sở Anuttatthitika thuộc về chính tâm sở tình ảo như này. Mà Anuttat cái thuộc tính vô thân đó thì có đều tương ưng, luôn luôn tương ưng với tâm thiện. Như vậy thì chúng ta đâu cần phải tu tập tâm từ để chúng ta làm việc gì mà khởi lên tâm thiện là nó đã có Anuttat, cái tính chất ở trong đó rồi. Thì như vậy cái sự xin sự tọa pháp năng giải thích là trường hợp nào Anuttat chỉ là thuộc tính của tâm thiện, còn trường hợp nào Anuttat trở thành cái sự tu tập từ tâm Metta Bhavana. Xin trường tổ Pháp Đăng giải thích rõ cho Phật tử hiểu. Nam mô Thầy.
Như vậy là khi chúng ta tu thiền á, chúng ta chúng ta đặt cái đề mục đó liên tục, mà đặt lại một cái tâm từ, mong cho tất cả chúng sanh thì mình lúc bây giờ mình thấy rằng mình không làm khổ chúng sanh, thân khẩu ý mình là không làm khổ chúng sanh. Rồi lúc bây giờ mình hướng tâm đến hướng đông, hướng tây, nam, bắc, hoặc là hướng trước, hướng sau, hướng trên, hướng dưới, hoặc là mình rải ra từ làng, từ ấp, từ phường, từ phố, từ nước, từ tỉnh, từ một đất nước, nhiều đất nước gì đó, thì cái tâm từ mình được nới rộng ra, mình rải ra, mình cũng như mình rải tâm từ đến tất cả mọi loài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thì nếu một người học chúng ta hiểu điều này thì chúng ta thấy rằng cái tâm là tu thiền đó, gọi là có ba na ma gia đó, là nghĩa chúng ta tu tiến đó, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang chọn cái tâm chúng ta để tu thiền chỉ hay thiền quán. Nếu mình tu thiền chỉ đó thì mình một trong bốn cái thiền chỉ trong nó có tâm từ, tâm bi, tâm thiện, tha, bốn cái được tâm. Còn khi tu thiền quán đó, thì chúng ta sẽ đặt lại cái tâm chúng ta trên cái đề mục thiền quán. Như vậy thì nó khác nhau. Một người bố thí thì cũng có cái tâm cỡ này tâm, nhưng ngược lại lúc bây giờ cái tâm cỡ này không phải là hướng chỉ cái đó tâm cỡ đó. Còn khi mà chúng ta bố thí, chúng ta hướng chúng tâm, chúng ta cũng có cái sự khí để chúng tâm như vị nhân vật thực khi phục quốc bị bệnh để chúng ta cái chỗ ở thì chúng ta cũng vẫn có cái tình hóa đồng tác là một tâm nó hay là tâm từ, nhưng ngược lại lúc bây giờ là không phải là đề mục gọi là phát triển tâm từ, mà chúng ta hãy dùng tâm thiền. Thế nghĩa là chúng ta tu với tâm thiện mà dùng tu thiền đấy, tu thiền tâm hóa na, thì lúc bây giờ chúng ta mới phát triển được tâm ở áo trạng là tâm từ vô sân. Như vậy thì đây là một cái mẹo mà khi học A Di Đà thì có lẽ là phải biết được cái tâm thiện thì lúc nào như là tạm tâm thiện giới tỉnh não đó, dùng để bốn tâm thiện học trí để dùng để tu tập, bốn tâm thiện ly trí đó thì không có tu tập được. Cái nghĩa là cái người đó như giống như là làm phước, gọi là không có hiểu được nhân quả, làm phước thì chúng ta gọi là phước đó là làm chỉ có vô tham vô sân, nhưng mà không có vô tri trí tuệ, nên thường chúng ta nói là bốn tâm thiện, bốn tâm thiện ly trí đó thì chúng ta thường không có đặt những cái tâm đó là tu tập. Thì cái người tu tập là phải tu tập tâm thiện học trí. Nhưng mà chúng ta có thể bố thí bằng tâm thiện ly trí, ví dụ như có ai đó trêu chúng ta thì chúng ta nghe, chúng ta đem để cho, ví dụ đứa bé cho không biết nhân quả gì. Còn bình thường cái tâm tu thiền là chúng ta phải biết cái đề mục chúng ta tu, nên bình thường ví dụ mình biết đề mục thân quá là thế nào, thọ quá là thế nào, tâm quá là thế nào, pháp quá là thế nào, thì lúc bây giờ mình đưa cái tâm tu tập cách gì tỉnh giác trong đó, thì cái từ tỉnh giác đó là tự trí. Đó là có trí tuệ tâm bát tỉnh giác, đó là tu tập. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà tu thì phải dùng cái tâm thiện học trí, thọ trí và thọ xả, chứ không thể nào bằng cái tâm ly trí được. Và tu tâm từ đó phải có đối tượng của chúng sanh, ví dụ là người cái chúng sanh. Thì trong thanh tịnh đạo nó nói với một vị thì tu đó tu thiền rất là dễ đó. Nhưng lúc bây giờ thì nó tu cái tâm từ đó thì nó không có đạt được cái thiền tâm từ. Thì lúc bây giờ thì nó đi hỏi cái vị trưởng lão á. Thì trưởng lão thì tư đó nói rằng hãy nhìn dạng phải tìm đối tượng. Thì biết rằng mình rải tâm từ đến vị hòa thượng tế độ cho mình, nhưng mà vị nó chết rồi. Vị nó chết rồi, bây giờ mình rải tâm từ không có tìm được. Thì sao thì vị đó mới biết được đối tượng mà mình rải đó là người chết rồi. Nên bây giờ cái tâm từ mình nó không có đạt được. Bây giờ phải rải đến một người con sống, một người thật là khải tính của mình á. Thì mình rải người đó đến tâm mình sẽ dễ đắc, sẽ tìm được. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái tâm tự A Lô Tán là một tâm 19 tâm tự tỉnh não, tâm tâm tất cả những tâm thiền. Mình nói những tâm thiền mà tâm ra đó thì nó như có những cái tự tỉnh não biến thành. Những cái từ là tự tỉnh não biến thành. Như vậy là những tâm tỉnh não đều có nó hết. Nhưng mà phải nói đến tu thiền thì phải nói đến cái tâm làm việc sâu ra. Là chúng ta chọn cái đề mục tu thiền, chúng ta tu thiền tâm từ thì cái tâm cỡ này nó sẽ tăng. Giống như chúng ta thấy trong vườn chúng ta có nhiều cây, chúng ta để ý cái cây nào thì cái cây đó lọt vào tầm của chúng ta, và chúng ta để ý cái cây đó rất là nhiều, chúng ta sẽ thấy được cái cây đó. Và chúng ta để ý cây có nhiều thì chúng ta sẽ phân nước đầy đủ, vì chúng ta để ý cái cây đó trong vườn có nhiều là cây trong cái chúng ta ta để ý đến cái cây đó, chúng ta phân nước nhiều, chăm sóc nhiều, bắt sâu nhiều, và lo chung gốc hoặc là lỗ cỏ nhiều, thì cái cây nó cho ra quả nhiều, thì cũng như tâm từ là một trong những chính lực và tình não. Nhưng mà chúng ta tu tâm từ đó là chính lực sẽ trung trì, những tâm thiện sẽ trung trì, khi tâm từ phát triển tâm từ viên mãn được. Không biết con trả lời như vậy thì có đầy đủ theo cái ý của thượng tọa thì chưa, nếu mà đã đầy đủ rồi thì có lẽ là ta còn cái tính gì không biết để mình đặt cái câu hỏi đến thầy có tính. Còn nếu mà thượng tọa thấy chưa có đủ đầy đủ hết thì sẽ không thể tỉnh thượng tọa để thượng tọa có thể trao đổi thêm cái ý. Còn nếu mà đã không rồi thì thượng tọa sẽ được tín hiệu. Bây giờ thì không biết để Đức Pháp Tính có nghe được hay không. Nếu được Pháp Tính có nghe được thì để Đức Pháp Tính cho chúng tôi cái tín hiệu. Để chúng tôi cái tín hiệu khi mình đặt cái câu hỏi, không biết để Đức Pháp Tính có cái máy hay không. Bây giờ thì không thấy cái tín hiệu gì, chúng tôi đề thi có lẽ chúng tôi đồng ý rồi. Bây giờ chúng tôi xin hỏi Đức Pháp Tính. Thì thường thì ta nói những cái người mà thông minh á, thông minh trí tuệ nhiều là người thiếu tâm từ, có nghĩa là người nó dễ bị nóng nảy lắm. Mà cái thuộc tính này thì cũng muốn để cho cái thuộc tính chia sẻ như thế nào. Thường thường ví dụ gì thấy một cái người mà thông minh á, thông minh nhiều đó, nghĩa là học gì mau cuộc đó, mình gặp cái người mà học sâu cuộc của mình dễ bực bội lắm, mình dễ bực bội lắm. Vậy thì có người đó, họ đặt vấn đề với mình đó, nghĩa là cái người có phải là cái người thông minh là cái người rất nhiều cái chuyện bực bội không chịu không. Thường thường bất lực lượng gì để ý chỗ nào chúng tôi cũng gặp có người họ nói như vậy. Cái vị sư rất là thông minh mà vị đó sao mà thân nhiều quá. Có gì vị nói như vậy. Hay là mình thấy rằng có nhiều khi mình thông minh mình dạy người nào đó mà mình thấy người chậm lực mình dễ bực bội lắm. Có phải vậy không? Có phải là vậy không? Hay là thật sự nó không phải vậy thì muốn tỉnh. Muốn mời Đức Phật Tính chia sẻ những câu này có thể như câu phản lực của ai đó. Có phải là cái sự thông minh nhiều làm cho người đó dễ nóng nảy không? Nếu mà người đó như vậy thì người đó phải làm sao để cho người đó bớt nóng nảy? Chính là Đức Phật Tính chia sẻ trong câu này.
Nam mô Bụt Thầy Nhá. Con là sinh thành kính đánh lễ đến là sư phụ Thầy Siêu thượng tọa Phật Đăng Đại Đức Minh Hạnh cùng là chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Nam kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái có rất là nhiều người, người ta có quan niệm gì này? Người ta cho rằng những người thông minh thì họ ưa có cái sự cọc tắc, họ ưa nóng tính. Nhưng mà cái điều này thì không phải. Nếu mà nói về thông minh mà theo cái thường thức ở thế gian thì cái điều đó chúng ta có thể chấp nhận được. Còn nếu mà nói về ở trong Phật Pháp thì cái điều này nó không có. Ví dụ như ở trong Phật Pháp mình nói là trí tuệ, là một người mà có trí đó, có nhiều khi người ta cũng không nắm nữa. Là một người mà có trí người ta cũng không nắm nữa. Cũng như chúng ta ở gần như với những vị trưởng lão, những vị thêm có nhiều người ta là người ta nói này nói kia, nhưng mà các vị cũng vậy rồi các vị lo những vị lo tu tập lo các vị hiểu được cái thế gian nó như vậy, ở cái thế gian nó như vậy, thành ra các ngài chỉ nghe rồi đi tìm cái chỗ nào đó để mà tu tập. Cái chỗ này á, có nhiều người ta ưa lộn. Ví dụ như cái tâm sân á, thì thấy được cái lỗi của chúng sanh. Còn cái người mà có cái sự hiểu biết á, thì thấy được cái lỗi là lỗi của dòng sanh tử luân hồi này. Cái lỗi là cái lỗi của luân hồi. Thành ra có nhiều khi á, quý vị thấy rằng á, ví dụ như cái người đó người ta có giỏi có thông minh. Nhưng mà do cái khía cạnh nào đó làm cho cái người này thông minh, rồi nhưng mà lúc mà cái người này người ta xong lên, người ta la lối, bực bội người ta la lối, thì do người ta thấy một cái khí cạnh nào đó, à, do cái tâm tâm nó thấy một cái khí cạnh nào đó, à, nó bộc phát lên, nó la lên. Thành ra nhiều khi mà chúng ta không nắm bắt được, à, chúng ta thấy rằng là hình như là những cái người mà người ta có cái sự hiểu biết, người ta ưa la nói, à, người ta ưa la cái điều này người kia. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta bắt chi pháp, gọi là bởi vì có nhiều khi có những người ta hỏi tại sao các vị giảng sư ưa giảng, ưa nói chi pháp. Chi pháp có nghĩa là gì? À, người ta có sự thắc mắc. Ví dụ như bây giờ mình nói về trí tuệ, à, sở hữu bên nhiên với giác, à, sở hữu tuệ quyền hoặc là trí tuệ, à, nó đồng, nó khác âm nhưng mà đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà cái trạng thái của trí tuệ là phá được như là cái ánh sáng đưa vào cái sự thật, à, có nghĩa là đây là một cái sự hiểu biết, à, cái sự hiểu biết tường tận. Thành ra nếu mà chúng ta thấy rằng khi lúc mà mình hiểu biết tường tận rồi đó thì mình có sân là chúng ta không có sân. Người trí thấy sợ hãi trong linh hồn, à, hoặc là thấy những cái lỗi lầm của linh hồn. Còn tâm sân thì nó thấy lỗi lầm của chúng sanh. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng ta thấy cái lỗi lầm với nhau, ví dụ cái người này thấy cái lỗi lầm của người kia, thành ra mới bực mình, là mới khó chịu, mới sân lên. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta đang tu tập đi mà chúng ta thấy, à, với cái trí tuệ mình thấy được rằng là do cái hồi xưa mình có những cái nghiệp gì đó nên ngày hôm nay mình cộng nghiệp với những ai đó ở trong một ngôi nhà này, hoặc là ở trong một cái văn phòng này, hoặc là ở trong một cái room này, à, hoặc là ở trong một cái cuộc đời này, thì cái trí của chúng ta tu tập, chúng ta thấy cái đó là do là cái gì? Do là cái lỗi của linh hồn, à, do là cái lỗi của linh hồn. Chưa chắc gì họ muốn sống chung với mình, chưa chắc gì mình muốn sống chung với họ, à, thành ra nếu mà mình đổ thừa qua đổ thừa lại thì toàn là tâm tham tâm si, là nó thấy cái lỗi của nhau để mà nó đổ thừa qua, nó đổ thừa lại, chứ không phải trí. Cái điều này á, thì khi mà chúng ta mới nói sơ qua thì chúng ta nghĩ rằng là à, chắc tại vì người đó người ta giỏi quá, người ta ưa thấy được cái lỗi của mình. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói giỏi, cái người mà giỏi mà đi thấy cái lỗi của người khác thì cái điều này nó xấu, nó chưa hẳn, à, nó chưa hẳn là vậy. À, ví dụ chỉ trừ khi nào nói về những cái bậc mà có kinh nghiệm đi, à, thì trong cái trường hợp đó khác. Ví dụ như có nhiều khi có những người người ta nói, có những khi chúng tôi nghe giới tử, à, giới tử ví dụ như là lỡ một cái buổi sáng nào, trong một cái buổi đêm nào đó, buổi sáng nào đó mà dậy trễ, à, dậy trễ, thì khi mà chúng tôi hỏi tại sao dậy trễ, à, nói ví dụ như là nói hôm nay con đau bụng quá, hay là hôm nay con ít đầu quá, hay là con bị bệnh này kia, thì thật sự ra lúc đó chúng tôi nhìn thì chúng tôi biết liền. Thì giới tử đã ít nhiều gì mình cũng đã thấy mấy chục giới tử rồi, là mấy chục cái chú tiểu đã sống qua ở nhiều cái thế hệ, nhiều cái ngày tháng ở trong chùa rồi. Thành ra có những lúc đó họ nói dốc mình biết hết, mình biết hết. Nhưng mà lúc đó chúng tôi nghe cái sự kiện đó, ví dụ như là hỏi tại sao hôm nay chú gì trễ gì, thì nói rằng hôm nay con đau bụng quá, hoặc là hôm nay con nhức đầu quá, thì chúng tôi chỉnh liền. Chúng ví dụ mà nói mình nhức đầu chúng tôi chỉnh liền, chúng tôi nói rằng nếu mà mấy chú mà tu tập đó, cố gắng mà tu tập đó, thì trong cái thờ mà sơ thờ mà phát tâm tu, những cái chuyện đầu hay đau bụng nhẹ nhẹ đó mình vượt qua hết, à, chỉ trừ khi nào ví dụ như hôm nay trời lạnh quá, à, mình ngủ nướng nó ngon quá thì mình ráng ngủ thêm chút xíu nữa, thì mình phải chấp nhận, à, nay tại vì trời nó lạnh quá rồi con ngủ thấy ngon quá rồi con ngủ thêm miếng nữa đó, thì mình phải có cái sự chân thật đó, à, mình phải chấp nhận, à, cái lỗi lầm của mình. Thì những cái điều này, ý ở đây chúng tôi đưa ra những cái thí dụ này cho quý vị nghe để chúng tôi nói rằng là không phải rằng là cái lúc đó là cái trường hợp nó tâm sân nó thấy, nhưng mà trong cái trường hợp này là do, cũng như là do chúng ta nhiều khi chúng ta thường xuyên, thành ra chúng ta có cái kinh nghiệm, là chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta nghe những người đó nói là chúng ta biết rằng là cái những người đó nói thiệt hay là nói không có thiệt, là nói dối hay là nói chân thật. Đó thì thường thường những cái trường hợp đó là do cái kinh nghiệm là nó sẽ dạng lặp lại cái sự kiện hoặc là cái tình huống đó. Còn á, nếu mà nói mà theo thẳng đường ở trong chi pháp khi mà phân tích ra, thì quý vị thấy rằng á, đối với cái trí tuệ, cái sự hiểu biết ấy, nó không có cái tính chất gì mà của sự nóng nảy trong đó, nó toàn là những cái thuộc tính của tịnh hảo, những cái thuộc tính vô tham vô sân hành xả, hoặc là tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, nhu thân vân vân, toàn là những cái thuộc tính tốt, những cái ngay thẳng, những cái chánh, những cái ngay thẳng đồng. Thành ra nếu mà nói về ý đoạn mà có cái sự sân ở trong đó thì không có đúng. Chỉ có khi nào cái trạng thái của tâm sân, cái trạng thái của tâm sân là nó sẽ không có vừa ý với cái âm thanh, với cái điều đó vân vân, thành ra nó bộc phát, nó thở ra, nó muốn hủy diệt cái đó, nó muốn dẹp bỏ cái đó, thì đó là cái trạng thái của tâm sân. Thành ra nó thường thường thì có những người thì người ta nói, những người mà người ta có sự hiểu biết thì người ta sân nhiều, thì cái này không phải gì. Cái này nó không phải. Còn ở trong thanh tịnh đạo cũng có một cái phần đó là đối với cái người mà thuộc cái tánh trí thì nó đi đôi, nó thường là nó chung gặp của cái tánh sân. Cái điều này chúng ta nên nhớ rằng cái người đó khi mà người ta không có sân thì trí nó sẽ sân lại. Cái người đó khi mà sân mà nó sanh ra nó thì không có trí ở trong đó. Nhưng mà thường thường cái người mà người ta nó có một cái cặp cái gì, ví dụ như cái người mà người ta tu á, có những người người ta cái tánh người ta sân, nhưng mà khi người ta dẹp bỏ được cái tánh sân á thì cái trí của người ta nó dễ phát lắm. Có người á thì cái trí người ta không phát được là do sắp bị sân nó chế vân vân, thì ở trong thanh tịnh đạo có những cái phần nó liên quan. Nhưng mà khi mà chúng ta phân ra cái thực tính pháp thì mỗi cái nó riêng biệt hết, mỗi cái nó riêng biệt hết, chứ nó không có chung đụng, nó không có chung đụng trong những cái chuyện đó. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Pháp Đăng Cảnh Nhiêu. Bây giờ con xin được dứt lời cái phần câu thảo luận của Thượng Tọa Pháp Đăng. Giờ đây thì con xin tiếp tục được thỉnh Thượng Tọa Tùy Siêu. Không biết sư phụ Tùy Siêu có trở lại chiếc máy chưa? Dạ, sẵn này chúng tôi cũng thông báo cho quý vị biết. Ngày mai thì chúng tôi đi về chùa Viên Giác ở Vĩnh Long dự cái lễ khởi công xây dựng chánh điện. Thành ra chúng tôi có truyền cái buổi lễ đó, truyền âm thanh và hình ảnh cái buổi lễ đó vào trung Pháp Quốc Liên Xuyên Đài. Xin mời đại chúng đến tham dự, sẽ truyền vào lúc 8:30. Ở những cái chùa khác thì làm rất là trễ. Chùa Viên Giác của sư phụ Tùy Siêu thì không biết là chắc khoảng 8:30 hoặc là 8:00, nhưng mà chúng tôi vì cái đường xa quá, 8:30 nó sẽ chắc chắn hơn, sẽ chắc chắn hơn. Còn không biết sư phụ Tùy Siêu có ở trước máy hay không. Dạ, chắc có lẽ sư phụ Tùy Siêu không có trước máy. Kính thưa quý vị, ở trong cái khoảng thời gian này thì hình như là chị đang bận biểu công việc rất là nhiều. Và riêng bản thân, 8:30 sáng Việt Nam, tại Việt Nam. Nào. Trong thời gian này chị đang bận nhiều, và có một số vị sức khỏe cũng yếu nữa. Cũng như chúng tôi, lúc nãy chúng tôi ghé vào trung, chúng tôi được ngồi ủng hộ một câu trả lời. Nhưng mà ngồi hoài, không có thấy vị sư nào online hết, vị giảng sư nào online hết. Thì là chúng tôi cũng kẹt ở trong này, chứ thật sự ra đó. chúng tôi ngồi nói chuyện thì phải đẩy nó lên nhốt ở phía bên. Nào, nhà con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng rồi. À, bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng thảo lệnh dùng con một cái câu. Nói về cái tham chẩn của cái tâm từ. Bây giờ thì con thì có những lần có người ta nói rằng là tham nhẫn với tâm từ là nó cũng cùng chung một thứ. Nhưng mà con thì dứt khoát con không chịu. Tại vì tâm từ là cái trạng thái nó là mát mẻ, mát lạnh. Mà nó có cái gì, nó cũng như là nó có thương tưởng chúng sanh. Có cái tâm từ mong chúng sanh được an vui. Còn cái khăn nhẫn nó là chịu đựng. Thì con có những lần con phân tích như vậy. Nhưng mà có những người ta nói rằng là, thí dụ như là, tại tôi có tâm từ, tôi thương cái chúng sanh đó, là tôi mới khăn nhẫn với chúng sanh đó. Thành ra, hai cái trường hợp đó, hai cái chi pháp đó nó trở thành một. Thì người ta nói gì cũng có lý. Người ta nói gì cũng có lý. Thí dụ như giờ, chúng tôi tham nhẫn với một cái vị Phật tử nào đó đi. Thì người ta hỏi tại sao chúng tôi tham nhẫn vậy? Chúng tôi mới trả lời là tại vì tôi có tâm từ. Tâm từ tôi muốn cái chúng sanh nó an vui. Thành ra tôi mới tham nhẫn với người đó được. Thì trả lời như vậy thì nó cũng có phần nó được phân tích cái chi tiết đó. Tham nhẫn là cái sự chịu đựng. Rồi tâm từ là nó có cái trạng thái tâm từ đó là mong cho cái chúng sanh nó được an vui. Thành ra nếu mình phân tích ra cái trạng thái khác, thành ra vậy thì ở đây con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hệ thảo luận dùng cái khăn nhẫn và cái tâm từ, vậy thì nó khác nhau hay là nó có điểm nào giống nhau hay là nó khác nhau hoàn toàn. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hệ thảo luận dùng vấn đề này. Nam mô Phật Thầy.
Bây giờ mình nói về cái tham nhẫn gì? Cái tham nhẫn như Đức Phật nói gì? Thì cái tham nhẫn đó là cái sự chịu đựng nóng, lạnh, đói, khát, mũi, mọc. Chịu đựng tha nhân mạng lị thì cái đó là cái đặc tính của tham nhẫn. Bởi chúng ta thấy trong kinh Đức Phật ngày nay mình nó bị thì khô tham nhẫn với nóng với lạnh, thì cái này là thời tiết rồi, đói khát là đối với thân mình rồi, đúng không? Đói khát cũng như là đói quá thì tham nhẫn, chịu đựng khát, đói khát nóng lạnh, thì bệnh hoạn, rồi mũi mồng, mũi là những con vật mà nó bay hút mình, hút máu. Mũi mồng hoặc là gió rét, thì như vậy chúng ta thấy nếu mà tính về cái tham nhẫn á, cái tham nhẫn là như vậy. Còn cái tâm từ là gì? Thì bây giờ mình phân trong địa cái chi pháp thì là mình sẽ thấy được cái tâm từ đó nó có như thế nào. Tâm từ là thương tưởng chúng sanh, thương tưởng chúng sanh, thương tưởng chúng sanh đó là chúng sanh nó. Thì mình có nói trong kinh có nói là cái một cái người mình ghét nhất kìa, thì muốn tu tâm từ với người đó thì mình phải có một cái
gì đó. And that virus database has been updated.
Để mình quát dài cái tâm tâm của mình để tu tâm từ. Như vậy thì cái tham nhẫn nó khác với cái tham nhẫn là cái sự chịu đựng.
And that virus database has been updated.
Còn cái tâm từ là cái thương tưởng chúng sanh. Như vậy nhìn vào cái tâm từ là thương tưởng chúng sanh. Mà chúng ta nhớ cái tâm từ đó nó có đối tượng là chúng sanh, còn cái tham nhẫn là có đối tượng với những cái mong ước không có chúng sanh. Bởi vì cái người mà tu tâm từ tâm bi là phải có đối tượng là chúng sanh cái gì? Bởi vì cái đối tượng tâm từ tâm bi là phải là đối tượng chúng sanh. Nên ví dụ mà chúng tôi kể quý vị đó, đó vị thì khu đó tu thiền nó dễ đạt thiền, nhưng vị này tu thiền tâm từ đó thì vị này lại không có đắc được. Thì đi hỏi cái vị thiền sư á, trưởng lão vị thiền sư đó nó đang đi tìm cái đối tượng, thì vị này đang giải cái tâm từ của mình cho cái vị hòa thượng tế độ của mình,
nhưng mà ấy, cái vị hòa thượng Ấn Độ đã chết rồi thì không có xác định được. Sau này thì nó mới giải âm từ đối với một cái vị khác nữa, vị này để có xác định, xác được cái thiền định tâm từ đó cái gì. Còn cái tham nhẫn thì chúng ta thấy rõ ràng, cái tham nhẫn là chịu đựng hoài, chứ không phải đắc cái gì hết. Tham nhẫn là cái chịu đựng hoài, không đắc cái gì hết. Có nghĩa là lúc nào mình tham nhẫn phải có cái trí để mình suy nghĩ. Ví dụ trời nắng thì nó nắng quá, mình đi về đường nó nóng quá làm sao. Thì giờ mình nghĩ mình chịu nắng không nổi thì mình vô trong bóng trong mình đứng. Hoặc là trời lạnh quá, ví dụ như tuyết rơi xuống mà đi về đường nó lạnh quá đi. Bây giờ mình làm sao? Mình chỉ tham nhẫn thôi, tham nhẫn lạnh, nóng. Nếu không thì mình kiếm chỗ nào là lúc mình đục qua để cho nó bớt lạnh. Rồi mũi mồng trong đó là tham nhẫn mũi mồng. Rồi tham nhẫn với đói khát. Ví dụ mình bụng mình đói quá, bây giờ làm gì? Ở đây đâu có chứng tâm nào đâu, mình tham nhẫn cái bụng mình đói quá đi. Thành ra bây giờ mình tham nhẫn cái bụng đói. Khác quá mình chịu nổi, bây giờ mình phải tham nhẫn sự khác đó. Như vậy là chúng ta thấy cái đối tượng của cái tâm tham nhẫn nó khác cái đối tượng tâm từ. Chúng ta đừng có nói rằng cái nào cũng giống nhau, nhưng mà giống nhau thì Phật ngày nói chi tham nhẫn và cái từ tâm đó, chúng ta thấy trong 10 cái pháp độ đó, 10 cái pháp parami đó, tham nhẫn và cái từ tâm nó khác nhau, tham nhẫn khác, từ tâm khác. Nó có hai cái pháp độ rõ ràng chứ không giống nhau. Thì nếu mà chúng ta thấy vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó không có giống nhau, cái kia là đã khác nhau thì khác nhau nó có gì. Cái pháp khác nhau thì không có thể là mình nắm rành mắt về cái chi pháp được. Và mình có thể nói vòng vòng không có chính xác. Như vậy thì một cái người mà nói mỗi người tham nhẫn có chi pháp là chúng tôi nói đó quý vị. Tham nhẫn có chi pháp đó, là đối với bản thân của mình cũng có nóng lạnh nè. Thì giờ mình chịu nóng chịu lạnh nè. Thì đói khát nè. Rồi nếu mà mũi mồng là những con vật. Rồi với gió bụi như là bụi đất bay vô người mình cũng tham nhẫn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chi pháp nó khác nhau, mỗi chi pháp có nha khác nhau như vậy. Nên cái tham nhẫn nhìn vào đó thì nó gì của đối tượng, tham nhẫn nó gì của đối tượng, có thể đối tượng nó là mặt trời hay là mặt trăng, hay là đối tượng nó là trời nắng hay trời mưa, đối tượng đó là như khi là đói khát của thân mình, như vậy nó khác với nhau. Nó khác nhau thì không có giống nhau, và nếu mà mình không có hiểu đó, thì mình có thể quơ chung với nhau, mình nói chung với nhau đó, thì mình nói như vậy. Nhưng mà nếu mà mình phân biệt cái từng loại đó thì mình sẽ thấy nó không có giống nhau, nó không có giống nhau như vậy. Đã không có đối, không có nhau, không có nhau đó thì bất cảnh sẽ khác nhau. Bất cảnh khác nhau cái gì? Bởi vì cái người mà vô tâm từ đó, có bất cảnh là có mắt để bất cảnh là đối tượng chúng sanh, phải chúng sanh. Có những tâm bởi tâm từ là thấy những tâm đau khổ, thương tưởng chúng sanh là cái người có tâm từ, thấy đối tượng chúng sanh là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà có người nào nói một tham nhẫn và từ tâm nó giống nhau đó, thì mình phải nói cho họ hiểu. Có nghĩa là nếu mà hai cái nó giống nhau đó, thì nó sẽ không có hai cái pháp ba la mật, đó là tham nhẫn ba la mật và từ tâm ba la mật. Như vậy là có hai cái pháp ba la mật, chứ không phải là một cái pháp ba la mật, hai cái này không phải chung với nhau. Như vậy thì chúng ta thấy cái đối tượng tâm từ khác với cái đối tượng mà tham nhẫn. Đối tượng tham nhẫn thể động hơn, đối tượng tham nhẫn đó thể động hơn. Đối tượng tham nhẫn đó là nhiều khi đó là tham nhẫn gì tự thân của mình, như là đói khát và nóng lạnh đó, tham nhẫn gì tự thân của mình. Tại vì ví dụ như chúng ta lỡ mà đi ngoài đường trời nắng chúng ta đi thì chúng ta phải tham nhẫn, vì trời nắng là vì trời mọc lên thì nắng, mà mình bây giờ mình có việc mình phải đi, mình đi giữa trời như vậy đó, mình có việc phải đi giữa trời như vậy thì mình không thể nào mà mình giữ trời bằng đất được, mình phải tham nhẫn. mình phải tham nhiễm với cái trời nắng. Rồi ví dụ mình đi lỡ trời mưa, trời mưa thì bây giờ mình bị ướt rồi thì mình cũng tham nhiễm với trời mưa, nghĩa là tham nhiễm với sự nóng lạnh đó, mình phải tham nhiễm. Hay mình nói bây giờ theo một số cái trước sở đó, mình thấy là thời tiết mà mình đi ngoài tiết, đi ngoài tiết thì mình cũng phải làm sao, mình cũng phải tham nhiễm thôi, chứ không có thể là làm gì khác được hết á. Nên Đức Phật nhờ mới nói vị thiền tu đó phải tham nhẫn là như vậy đó quý vị, chứ không có thể nào mà khác được. Đức Phật nói tham nhẫn rõ ràng, chứ ngài không có nói đến cái từ tâm ở chỗ này, mà ngài dạy mình có trí tuệ để mình thấy cái thân của mình đó. Cái thân của mình nó là cái quả luân hồi, cái thân của mình nó có nhiều khổ đau để mình mất tham ái. Khi có trí mình suy nghĩ rồi, từ từ quý vị thấy Đức Phật nói một cái vị khu đó, cái vị Phật thực đó, đi tìm một thật đó là suy nghĩ là mình rời cái đủ thứ tốt đẹp như vậy nè, rồi mình đi lên đường mình đạp phân, rồi đạp nước tiểu, đạp bộ củ nước tiểu, đạp phân bò, phân chó, phân câu, phân người, phân dê, rồi mình đạp vào những cái mương trình, rồi mình đạp vào những cái nước rửa chén, tự nhiên là có tạt ra đường mình đi đạp vào đó. Rất là nhiều những cái loại như vậy đó, thì cái Phật nói cái vị tu đó là phải có cái tham nhẫn. Lúc bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta tham nhẫn là phải có cái đối tượng xúc chạm vào, còn cái đối tượng tâm từ là đối tượng nó là tải cái chúng tâm, đối tượng nó lại lấy chúng tâm mà mình tải cái tâm từ, còn cái đối tượng này là cái đối tượng để chịu đựng. Như vậy á thì chúng ta thấy rằng á, cái người mà họ còn cái sự tham nhẫn là nó khác với người mà tu tập cái tâm từ. Như vậy á, thì cái vị thì cô luôn luôn lúc nào cũng giác sát, cái nghĩa là tâm từ Đức Phật là vị thiền cô như lý giác sát, tham nhẫn nóng với lạnh, đói khát, lúc chạm của ruồi mũi, gió nóng của mặt trời, các loài bò sát, rồi tham nhẫn sự mạ lị, mà lý chỉ bán, thì vậy là vị ấy có cái tánh tham nhẫn về cảm thọ thân, thì những cảm thọ thống khổ khốc liệt, đau nhói nhức nhối, không có sung sướng, không thích thú chết yếu người này đã bị treo. Nếu vị ấy không tham nhẫn thì các lậu hoặc tà ngại nhiệt nào có thể khởi lên. Nếu vị ấy tham nhẫn như vậy thì các lậu hoặc tà ngại nhiệt nào không còn nữa, thì các bị treo có thể được gọi là lậu hoặc, hãy do tham nhẫn từ. Như vậy thì cái sự tham nhẫn nó khác với cái sự từ tâm. Tâm từ là lấy đối tượng chúng sanh, còn cái tham nhẫn thì là tham nhẫn có nhiều vấn đề. Nên cái người mà có tham nhẫn là phải người có nhiều lý giác khác. Có nghĩa là chúng ta kéo hạt ý được, chúng ta phải dùng cái gọi là chúng ta phải có cái trí. Có cái trí thấy được thì cái thân chúng ta là nó phải chịu đựng nóng lạnh đói khát, mũi mần ẩm ướt, những lời bò sát. Thì chúng ta có lỗ tai chúng phải nghe những lời mạo lị của người ta. Có mắt mình thấy những điều chạy ý việc lòng của chúng ta, thì đó là một cái người phải như lý giác cả như vậy á. Như vậy thì chúng ta thấy cái đối tượng của cái tham nhẫn nó nhiều hơn cái đối tượng của cái tâm từ. Tâm từ chỉ lấy đối tượng là chính tâm thôi. Còn cái này là mình phải trời nắng trời mưa, trời đói khát công thân của mình, nóng lạnh là bụi mồng, rồi rắn rít chỉ là bò sát, có nhiều loại, nhất nhiều đối tượng. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói mỗi cái chi pháp đó nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Biết rằng chúng ta cũng như nãy mình đọc đề siêu nói đó, chúng ta nói cái gì sơ hữu tịnh hảo á, biến hành nó có 19 sơ hữu tịnh hảo, như là tính chính tàn quý vô thân vô thân tịnh tàn, tịnh thân tịnh tâm kinh thân kinh tâm vô thân vô tâm tịnh thân tịnh tâm tịnh thân tịnh tâm kinh thân kinh tâm, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng đi về nghĩ sơ hữu trí tuệ. Như vậy là 25 sơ hữu tịnh hảo này đó là trong đó trừ ra ba giới phần là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, hai giới phần là vô lượng phần đi về tùy nghĩ và cái tổ trí tuệ, chúng ta có thể trừ ra coi như là sau tổ hữu này là còn lại trong 25 hay là còn là 19 tổ tịnh hạ biến hành. Như vậy 19 tổ tịnh hạ biến hành này đó là nó có trong tất cả những tâm thiện. Như vậy tham nhẫn cũng là cái tâm thiện, tham nhẫn là tâm thiện, và mình tu thiền cũng là tâm thiện. Như vậy là cái lúc bây giờ mình tham nhẫn, mình dùng cái trí tuệ và mình luôn luôn quán xét. Còn cái tâm từ là dùng cái trí tuệ nhưng mà hướng đến chúng ta, đối với chúng ta là mong cái tâm an vui xa rời tư khổ, là mình tâm mong mỏi như vậy. Như vậy cái tâm từ nó có cái đức độ mình có thể nói khác với cái tham nhận, cái tâm từ và đối tượng khác cái tham nhận. Nếu mà chúng ta không có biết thì chúng ta không có thể nào mà như Đức Phật nhập thân ra 25 cái bộ tịnh hảo đó, và mỗi cái bộ tịnh hảo nó có một cái đặc tính của nó. Mỗi cái bộ tịnh hảo nó có một cái đặc tính của nó chứ nó không có giống nhau. Nếu mà chúng ta nói chung vô đây thì chúng ta có thể không có phân biệt được. Còn Đức Phật thì ngày nói từng loại như vậy đó, thì chúng ta phải thọ thì cái lời dạy của Đức Phật là chúng ta phải biết đó là từng loại, chứ không có thể nào chúng ta nói chung vào với nhau. Vì nếu chung vào chúng với nhau đó, chúng ta sẽ mất đi cái đặc tính từ mọi người em có đặc tính khác. Nếu mà mất đi mọi người đặc tính khác đó là chúng ta không có nhiều lý đặc ý để thọ thì chúng ta sẽ nói với mọi người đó, thì cái gì cũng được đó. Nghĩa là chúng ta thấy cái gì cũng được đó, chúng ta cũng được, tôi cũng vậy, nó nghe ai nói gì tôi cũng vậy. Chúng tôi nhớ cái chuyện như là tao quốc mà Lưu Bị với Quan Âm Vũ Trương Phi vậy đó. Mấy lúc hai người kia học lên thì Trương Phi cái nó tôi cũng vậy đó. Như vậy thì chúng ta không có thể nào, chúng ta không có thể nào mà nói theo cái cách đó. Thì chúng ta là một cái người học Phật pháp đó, thì chúng ta nói như vậy thì chúng ta không có nói đúng Phật pháp thì cũng không có được, nói đúng Phật pháp. Thì như vậy ở trong cái câu mà được Phật tính hỏi thì chúng tôi trả lời như vậy. Không biết bữa nay mình còn bản tin là không biết gì, nếu mà chúng ta không tin là không biết. Nếu mà chúng ta có bản tin thì có bản tin. Thôi bây giờ quý vị đọc bản tin đi, rồi nếu mà còn thời gian thì chúng tôi sẽ lên tổng tập chút xíu về cảm giác của quý vị đọc và mời quý vị vô thì đọc bản tin nha.
đầy cảm hứng khi tiếp nhận những kể tụng. Biết rằng chúng ta chia sẻ cùng một người cảm hứng như vô số ni sư trong suốt thiên nhiên hiển, chúng tôi rất vinh dự đem được lời an cư vào trong ngôn ngữ nước Anh. Như vậy là tiếp tục khích lệ nhiều thế hệ của tu viện. Ni sư Trần nói tiếp: Về ni viện hành theo truyền thống Tây Tạng, niệm Đức Đạt Lai Lạt Ma là việc chỉ đạo tinh thần. Việc xuất gia theo Phật được thực hiện tại Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Ni đoàn đã có tại Trung Quốc kể từ thế kỷ thứ năm. Đại đức Trần nói: Trong vòng 10 năm qua, Ni viện đã nhận được sự giúp đỡ lớn lao từ chư ni Đài Loan và chúng tôi rất cảm động. Biết ơn hai vị đại đức đã đến Hoa Kỳ để dạy cho chúng tôi những lễ nghi này. Đây là một phần của truyền thống 2600 năm cổ xưa, các tu viện giúp đỡ lẫn nhau để duy trì giáo pháp. Đức Phật đã thành lập Ni đoàn vài năm sau khi trách nhiệm chúng tăng. Ni đoàn đã phổ biến rộng rãi nhưng qua chiến tranh và nhân khổ, thường thừa ni lớn đã mất đi tặng nhiều quốc gia và không được truyền lại cho các quốc gia khác. Ngày nay truyền thống này đã hưng thịnh tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, và gần đây đã được đưa vào hệ thống tu viện với sự hướng dẫn của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các học giả Tây Tạng nghiên cứu về khả năng đem việc xuất gia tùy khi vào truyền thống Tây Tạng. Khóa ăn cư mùa đông tại Ni viện Krasnodar kéo dài cho đến ngày 15 tháng 4, khi mà Ni đoàn sẽ tổ chức lễ tụ tiết. Ngày đó tiến xa hơn trong việc đề nghị sự tồn tại của Ni đoàn và pháp bảo tại miền Tây. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Những người bất đồng còn cung ứng thường tỏ pháp đang trở về trở lại điều hành rất kính thưởng thức.
Ngày mai á thì là ngày thứ sáu á thì chúng ta thấy tổ chức lễ vào lúc 8 giờ ngày mai thì phải lễ tạ thiên na và phần lễ phật hộ để xây dựng được điểm mới để được điều ý nghĩa và nên chúng ta phải chịu chủ trì. Thì ngày mai á thì sẽ có buổi chuyển thăm mời quý vị chúng ta có thể tham dự sự lễ tạ thiên na. Và ngày mai thì chúng ta sẽ ngày mai là ngày thứ sáu thì chúng tôi nhớ không lầm là ngày mai thì chúng ta sẽ nghe đại đức Phúc Tính sẽ là vị giảng sư chính trong cái chương trình buổi học ngày mai. Như vậy thì cái buổi học hôm nay là chúng ta học về học từ và chúng ta cũng nghe chúng ta được chia sẻ hồi nãy học từ là có đối tượng. Đối tượng đó là gì? Chính tâm. Như vậy là cái tâm từ có đối tượng chính tâm. Mỗi khi mà chúng ta thấy chính tâm khổ đói khát, chúng ta khởi lên cái tâm để cho chính tâm thì chúng ta có tâm từ. Thành ra nhiều khi quý vị biết rằng có nhiều người đó khi mà họ nói mình bố thí cho một người đói khát thì có phước nhiều hơn. Nhưng mà thật sự ra nó có một cái điểm như thế này. Nếu mình bố thí cho một người mà họ cũng như giống như bây giờ thấy một cái người không có đói khát, không có đói khát, ví dụ như thấy một cái vị như là vị thiền tu thì mình bố thí còn có cả lòng cung kính, có hai cái loại thiện tâm đó. Nhưng mà mình khi mà mình cũng cái vật khí đó mình lại bố thí cho cái người gọi là họ bị bệnh hoạn á, họ bị bệnh nặng nề á, lúc bây giờ mình sẽ còn là tâm bố thí và tâm từ. Với cái tâm từ của chúng ta là có đối tượng chính tâm, mà chính tâm này là bị bệnh hoạn đi không nổi hoặc là chúng ta bị thương tật đói khát, như vậy là thì mình bây giờ cho dù bây giờ có cái tâm bố thí, có cái tâm từ. Và thường thường thì quý vị biết cái tâm từ là một cái loại tâm mà cho rất là nhiều cái ước, như là chúng ta đã chưa nãy giảng á, nếu mà trong một cái mình dắt phải dắt sữa con bò đó mà mình có cái tâm từ đó, thì lúc bây giờ mình cũng có vô lượng phước báo. Cái tâm trong cái một cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói cho các vị Bà La Môn thì nó đơn giản hơn, có nhiều phước hơn á. Thì chính trong đây Đức Phật ngài nói người tu tâm từ, người tu tâm từ đơn giản hoặc là đơn giản nhưng mà rất là nhiều phước, đó là do chúng ta có cái tâm thương hưởng chúng sanh. Và thường thường chúng ta biết rằng cái thời kỳ tuổi thọ là người tăng á, cái chiếc tăng đó chính là chúng sanh có cái tâm từ, khi mà họ thấy thì họ thương, họ ôm với nhau, họ chúc mừng cho nhau và họ thấy mà mình được sống như vậy, họ mừng cho bạn còn sống. Và thời cái kỳ mà bị vài người tiêu diệt lẫn nhau đó, thì chúng ta thấy đó là cái cõi tính dưỡng của tâm từ. Và khi một cái người mà có tu tâm từ như vậy thì sẽ có đối tượng chúng sanh, thì không thể nào là tu tâm từ mà không có đối tượng được. Cũng như chúng tôi nãy nói quý vị đó, cũng người tu tâm từ có đối tượng chúng sanh. Mà nếu chúng sanh đó mình rải đó, thì mình phải rải đến chúng sanh mà kính trọng nhất. À, kính trọng nhất đó mình bắt đầu tu tâm từ để từ mình đặt định đó. Còn nếu mới đầu mình tu tâm từ mà em rải vô cái người mình ghét nhất kìa, thì mình cũng bị sốc. Rồi cái người mình thương yêu quá, mình lại tâm từ những người thương yêu quá cũng không được, mình sẽ tâm cái tâm tham. Và mình giải tâm từ đến một người diễn dinh thì cũng không được nữa. Mới đồng mới tu đó rồi mình không thể không giải tâm từ đến người diễn dinh được. Mình phải giải tâm từ đến cái người mình tôn kính nhất và cái người đó mình quý trọng nhất, mình giải tâm từ đến người đó mình sẽ phát triển tâm từ. Và khi tâm từ mình phát triển rồi đó thì mình mới giải hết cho chúng sanh được cái gì. Chúng ta phải nên nhớ như vậy đó. Mình muốn tu tâm từ là mình kiếm người mà kính trọng nhất, mình giải. Mình cũng tránh cái trường hợp mà người nào mình ghét nhất, người nào mình thương nhất, và cái người nào dính dưng mình cũng phải, những đối tượng này mình sẽ phải sao. Tâm từ mình giống như bây giờ là còn chưa được mạnh mẽ vậy đó, giống như đứa bé nhỏ thì nó phát mang được nhiều, nhưng mà từ từ nó lớn lên rồi nó sẽ mát, nó phát mang được nhiều, sẽ làm được cái gì nhiều tiền. Thì cái tâm từ của chúng ta khi mới tu nó cũng giống như đứa bé mới biết đi thôi, thì từ từ mình dụ nó, thì từ từ nó mới đi được, nó cứng cáp. Thì những người tu tâm từ bắt đầu phải trải đến cái đường quý tính nhất, từ từ nữa. Khi mình đắc định rồi đó, mình mới trải đến cái người mà mình người mình hiển dưng và cái người mình thương, rồi từ từ mình mới trải đến cái người mình ghét, thì cái tâm từ sẽ yên mạng. Thì đó là cái ý nghĩa của cái bài học mà chúng ta xin nói tóm tắt về cái ý nghĩa xíu về con rắn, đặc tính của con rắn là nó quên đặc tính của con tròn á, thì khi mà nó bắt rắn thì nó lại có mùi hương đến chinh phục con rắn đó. Thì cái người tu á lúc nào đối với chúng sanh thì lại có tâm từ, nên là trong cái bài học này chúng ta thấy rõ ràng chưa. Thì cái bài học này đã nói rồi đó, giống như là thì vị tu mà sống ở đời có nhiều người nghĩa là có nhiều người họ là tâm tình như vậy đó, mình phải có tâm tình đối với họ. Thì đó là cái bài học của thiền sư, bài học về cái ý nghĩa của bài kinh đó là cái bài. Bây giờ thì xin mời chi chúng lên tri ân chư tôn đức tăng và chúng ta sẽ hoàn thành buổi học hôm nay. Xin mời chi chúc ạ.
Sa thú lành thai, con Như Trúc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng viên mẫn giảng dạy Phật pháp của ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc.
Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.
thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bố Tháo Thăm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.